Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: Ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng: Ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilee sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ, một số trong bọn họ muốn bắt người nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu, họ liền hỏi chúng: Tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: Xưa nay chưa hề có ai đã nói năng như người ấy. Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người đã không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Ông nói với họ: Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: Cả ông nữa, ông cũng là người Galilee sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilee cả. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một lần nói chuyện với các ông. Ông ấy khoe đi thăm, nói cháu gia đình đó cháu học giỏi. Ông bố nói là đúng, bác nói đúng. Nó, thằng con tôi, nó có học thức nhưng mà nó không có ý thức. Học giỏi có ý thức chứ không có, có học thức chứ không có ý thức. Có thể đoạn tin mừng hôm nay diễn tả cho chúng ta điều đó. Khi mà những người có học, Pha-ri-sêu, kinh sư, thượng tế, thì lại không nhìn ra Đức Giêsu là Đấng Kitô, Đấng cứu độ trần gian. Nhưng mà đám dân đen, mấy người lính, mấy cái người dân chúng thì lại nhận ra đây là Đức Kitô. Chỉ một lý lẽ là chẳng ai ăn nói như ông ấy cả. Nếu ông không phải là ngôn sứ thì ông ấy không ăn nói như vậy. Tức là người ngôn sứ có quyền năng trong lời nói và việc làm, trong khi đám lãnh đạo đền thờ thì ganh tị, muốn tiêu diệt Đức Giêsu. Trong bài sách Giê-rê-mi-a chúng ta nghe: Cây đương lớn còn xanh, chúng ta chặt nó đi. Vì ghen tức mà người ta không còn ý thức được là Đấng cứu độ mà mình đã được học từ nhỏ, nay lại từ chối, nay lại không muốn nhìn nhận. Chỉ vì nguồn gốc không phải là miền Bắc, không phải là miền Nam, nói theo kiểu cục bộ. Chúng ta thấy đấy là điều mà chúng ta được mời gọi. Chúng ta nhìn nhận Chúa là Đấng cứu độ không phải vì chúng ta học cao hiểu rộng, nhưng là mỗi một người có kinh nghiệm cá nhân với niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Và chính kinh nghiệm cá nhân đó chúng ta chia sẻ lại với gia đình, với con cháu. Thì hôm nay giới trẻ không có muốn đi lễ nữa và muốn sống theo cái tự do của mình. Một phần lớn là chúng ta cũng phải nhìn nhận Chúng ta cực đoan quá, bắt các con cháu đi lễ, đi thờ, đi xin lễ, đi cầu nguyện, nhưng mà nó không nghe. Vì mình cứ bắt thôi, chứ mình không giải thích được cho các cháu nghe cái kinh nghiệm mình sống với Chúa như thế nào. Có một người mẹ, người đó là Tân Tòng, khi nói với thằng con trai lớp 12, con đi lễ đi, con chịu khó đi lễ, nó quay lại nó nói với mẹ nó: tại sao mẹ bắt đi lễ hoài, mất thời gian chẳng được cái gì. Đi lễ theo quan niệm của giới trẻ ngày hôm nay, mất thời gian chẳng được cái gì. Người mẹ không biết trả lời làm sao. Rồi cái người thanh niên nó hỏi: mẹ coi mẹ đi lễ mẹ được cái gì không? Giờ đó ở nhà con đi học thêm, giờ đó ở nhà con đi làm thêm, con đi rửa chén rửa bát, con được thêm tiền. Bây giờ mẹ bắt con đi lễ, có được gì đâu. Theo các bà các chị thì trả lời với đứa con nó là sao? Người mẹ Tân Tòng này chỉ nói rằng: nhờ mẹ đi lễ mà nuôi con đến ngày hôm nay. Mẹ chẳng biết được cái gì, nhưng mà nhờ đi lễ mẹ đã nuôi con đến ngày hôm nay. Làm sao mỗi người có kinh nghiệm cá nhân về Chúa để chúng ta chia sẻ niềm tin đó ngay trong đời sống gia đình với các con cháu của mình.